Làm mẹ. Trương Thị Thanh Hiền. Tôi vượt biển một mình, đau quằn quại đến không còn thiết sống. Tôi như đi trong sương mờ, mải miết vươn đến chỗ mẹ tôi đang vẫy gọi. Tôi thèm được vùi vào lòng bà, khóc nức nở như một đứa trẻ thơ, để quên hết những nỗi đau thể xác và tâm hồn. Bà mở rộng vòng tay ôm lấy tôi. Tôi khóc nức lên và choàng tỉnh dậy. Mẹ tôi đã tan biến, chỉ có dì đang ôm tôi. Tôi gào lên, dì làm gì vậy? Sao dì dám ôm tôi? Dì lật bật lùi ra xa, lắp bắp, dì xin lỗi, dì thấy con đau quá mà không biết làm gì, dì thấy tội nghiệp con quá. Ai cần gì tội nghiệp, tôi đã bảo dì đừng vào đây mà, hãy để cho tôi một mình, tôi không cần ai hết. Làm sao dì để cho con một mình được, bà con không đi đến được, em trai thì đi mất, không có gì, con làm sao đây? Dì quan trọng quá nhỉ, vì ai mà em tôi thành bụi đời, ba tôi buồn rầu mà sinh bệnh, còn tôi thì bị tống cổ ra khỏi nhà. Con nghĩ sao cũng được, nhưng bổn phận làm mẹ, dì phải lo cho con. Làm mẹ à? Tôi hét lên, dì lấy tư cách gì làm mẹ của tôi? Dì tự xem lại mình có xứng đáng với hai tiếng ấy không? Dì làm tổn thương đến vong linh của mẹ tôi đấy. Dì đi đi, dì ở đây làm tôi đau đớn hơn. Ôi mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con? Mẹ ơi! Hoảng sợ trước lời kêu khóc của tôi, dì lóng ngóng chạy ra ngoài. Năm tôi 15 tuổi, mẹ tôi qua đời. Mẹ tôi là một phụ nữ tài năng xinh đẹp. Chính vì vậy mà 5 năm sau, khi ba tôi cưới dì, một y tá lỡ thời, cục mịch, quê mùa, tôi bị sốc thực sự. Điều đó không chỉ làm tổn thương đến tâm hồn non trẻ của tôi, mà còn xúc phạm đến vong linh của mẹ tôi. Đối với tôi, dì là một người thuộc tầng lớp khác, nếu không muốn nói là thấp hèn hơn. Ba tôi là một bác sĩ giỏi, lại rất tài hoa. Ba và mẹ là một cặp xứng đôi đến nỗi trong cả triệu cặp vợ chồng chắc mới có một. Vì vậy, sự khập khiễng giữa ba và dì làm tôi lúc nào cũng sôi sục. Hễ cứ gặp mặt dì là mọi uất ức dâng lên trong tôi. Tôi không cấm ba lấy vợ kế, nhưng biết bao người xứng đáng ba không chọn, lại chọn một bà y tá lỡ thời, quê mùa, thất học. Em tôi còn phẫn uất hơn tôi, nên đã bỏ nhà đi hoang, không tìm lại được. Tôi nói năng hỗn xược, xúc phạm cả ba lẫn dì, bị ba giận, đuổi đi vào một đêm mưa tầm tã. Rồi ba hối hận, chạy đi tìm tôi, nhưng tôi nhất định không chịu về, đến ở hẳn nhà bạn trai. Trong ngày đám cưới của tôi, một cuộc hôn nhân ba không chấp nhận. Ông bị lên huyết áp và bị liệt nửa thân người. Tôi sớm rời trường đại học, sống vất vưởng với một cuộc hôn nhân vội vã, bốc đồng, và chẳng mấy chốc cũng ly hôn khi đang bụng mang dạ chửa. Khi con gái tôi ra đời, chẳng rõ chầu trực ở đâu sẵn, dì lao vào bệnh viện. Với nào tã, nào nón, nào khăn, chẳng biết dì sắm sửa từ khi nào. Không đếm xỉa gì đến vẻ tức giận của tôi, dì nâng con bé lên nựng nịu. Ôi, cháu của ngoại, cục cưng của ngoại, ngoại mong cháu từ lâu lắm rồi, viên kim cương của ngoại. Nào, nào, mẹ cho bé mâm tính nào. Dì lăng xăng líu xíu ủ chân tay cho tôi, lấy nước nóng chườm bụng, rồi lại chạy băng về nhà, vừa báo tin mừng cho ba tôi, vừa mua thức ăn tầm bổ cho tôi. Biết không thể xua đuổi được dì, tôi đành phải chấp nhận sự săn sóc của dì với vẻ xa cách lạnh lùng. Ngày hôm sau, ba tôi đi xe lăn vào. Nhìn thấy ông, tôi bật khóc. Vị bác sĩ phong độ ngày nào, nay tàn tạ vì bệnh tật, vì gia cảnh tan nát. Ông chỉ điềm đạm nói với tôi: "Ba không bắt con phải vì ba, phải vì gì, cũng không vì bản thân con, mà phải vì con bé này. Con đã tạo ra nó trong sai lầm của mình, thì cũng đừng để nó lớn lên trong sự sai lầm. Hãy trở về với ba, cho con của con những gì tốt đẹp nhất, dù bản thân con có phải đối diện với những thử thách đau lòng." Mẹ con mãi mãi là một hình ảnh đẹp, không ai có thể làm hoen ố hình ảnh ấy. Những lời ông nói cứ thấm vào lòng tôi đau buốt. Ôi, con gái của tôi, lẽ nào vì tôi mà cuộc đời nó cũng chẳng tốt đẹp gì hơn? Tôi trở về nhà, lòng lạnh giá hơn. Dì là người vui nhất. Tôi chẳng hiểu được nỗi vui mừng ấy. Lẽ ra dì phải vui khi tống được cái gai nhọn như tôi ra khỏi nhà mới phải. Tôi nhận sự chăm sóc rất mực chu đáo của dì như nhận một thói quen, thậm chí như một sự ban ơn. Dì không chú ý gì đến vẻ xa cách, kể cả của tôi, mà chỉ tìm mọi cách để tôi vui. Dì lăng xăng suốt ngày, quần săn đến gối, mắt lấp lánh tia cười, miệng líu ra líu rít: "Hoàn ơi, con xem con bé này đã biết cười rồi đấy. Ấy ấy, con đừng đi sải chân như vậy, khép chân lại nào. Này, quấn cái khăn lên đầu, gió lùa đấy." Dì đã giặt đồ cho cháu rồi, giặt đồ che em bé không nên vắt, sẽ làm em bé vặn vẹo suốt đêm. Ôi, cục vàng của ngoại sao lại khóc, bé khó chịu hả? Ừ, em không chịu nằm nữa à? Thế ngoại bế con ra sân chơi nghen. Suốt ngày nhà chỉ văng vẳng tiếng gì, dì tự hỏi rồi cũng tự trả lời. Dì đoán được ý của tất cả mọi người, từ ba tôi đến con bé chỉ biết khóc kia. Dì phục vụ tất cả chúng tôi với lòng tận tâm hồ hởi. Nhưng có lúc dì lại ngồi thần người ra, vẻ ủ rột trầm ngâm. Rồi không nén nổi, dì thở dài: "Tội nghiệp thằng Quang, mưa gió thế này không biết nó ở đâu." Quang là em trai tôi, 18 tuổi. Tôi lén nhìn dì, nỗi đau của dì giống hệt nỗi đau của người mẹ xót thương con. Nếu là mẹ tôi, hẳn cũng chỉ đau khổ đến thế là cùng. Đêm đêm, sau khi làm xong mọi việc, dì lại quầy quả đi tìm Quang. Dì đã đi tìm nó suốt 2 năm qua. Ba tôi và tôi đã không còn hy vọng, vì rõ ràng biết nó còn quanh quẩn đâu đây. Nhưng nó không muốn gặp ai trong gia đình. Nó đã không muốn gặp, không muốn trở về nhà, thì dù có tìm được, nào có ích gì. Nhưng dì không nản lòng. Một ngày kia, dì chộp được nó khi nó ngủ gà ngủ gật trong công viên. Nói đúng ra, khi nó đang đói ma túy. Thế là từ đó, cả nhà tôi, đúng hơn là chỉ có dì, chiến đấu giành giật lấy nó từ tay của nàng tin nâu. Dì trói nó vào góc nhà, áp dụng đủ mọi phương cách, mọi bài thuốc từ Tây lẫn ta, bồi bổ cho nó đủ mọi thứ sơn hào hải vị. Khi mập mạp béo tốt trở lại, nó lại bỏ nhà ra đi. Dì tiếp tục cất công đi tìm, và lại tìm thấy khi nó đang thân tàn ma dại ở đâu đó. Lại cột nó ở góc nhà, lại những bài thuốc, những món ăn ngon. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp lại không biết bao nhiêu lượt. Đến như tôi cũng phát chán, còn ba tôi thì gần như đã buông xuôi, đau đớn vì bác sĩ như mình mà không cứu nổi con. Chỉ riêng dì vẫn cứ bền bỉ đi tìm nó mãi. "Hoàn này," dì rụt rè bảo tôi khi thằng Quang bắt đầu một vòng cai nghiện mới. "Con phải nói điều gì với em chứ? Dì là người quê mùa, chỉ biết làm, không biết nói gì để khuyến khích động viên nó. Còn con là người có kiến thức, lại hiểu biết tâm lý của em. Con phải giúp em con vượt qua những thử thách này. Con không thấy em con còn quá trẻ sao? Lẽ nào chúng ta để cho nó chôn vùi cả cuộc đời? Tôi tìm thấy Quang đang nằm úp mặt khóc trên giường. Tôi không vỗ về nó, mà ngồi xuống mép giường, đều đều nói: Mẹ không mong muốn chị em mình trở thành như thế này. Chị đã sai lầm, và em cũng vậy. Ta có thể giữ nguyên những cảm nghĩ của mình về gì mà không cần hủy hoại bản thân mình. Đứng dậy đi em, xây cho chính mình một tương lai mà không cần phụ thuộc bất cứ điều gì. Hãy làm sao cho xứng đáng với mẹ. Tôi nói với nó, cũng là đang nói với chính mình. Rồi tôi trở lại giảng đường đại học. Nó cũng đã thoát khỏi vòng kềm tỏa đáng sợ của nàng tin nâu. Dù thực tế, công sức của dì đối với chị em tôi rất lớn, nhưng tôi vẫn không muốn thừa nhận. Dì nuôi con cho tôi đi học, dì chăm sóc từng ly từng tí cho Quang để nó có đủ sức khỏe trở lại trường. Dì lại là hộ lý của ba. Nhiều khi, trong thâm tâm, tôi chợt chạy lòng thương dì. Làm sao dì có thể làm ngần ấy công việc trong một ngày, phục vụ cả bốn con người? Nhưng rồi, niềm kiêu hãnh trong tôi lên tiếng. Đó là nhiệm vụ của dì. Dì không có tài để làm những việc lớn lao, thì phải làm những việc vặt ấy. Như đọc được suy nghĩ của tôi, nhiều khi tôi rất kinh ngạc về khả năng đọc được những suy nghĩ người khác của dì. Dì bảo: Dì đã quen với những công việc này rồi, ai chẳng muốn an nhàn, nhưng cuộc sống bắt buộc mình phải sống hết mình với nó. Tôi mở to mắt nhìn dì, câu nói của dì không phải của một y tá tầm thường, mà là của một triết nhân. Ngôn ngữ của dì càng lúc càng khác xa con người dì. Một lần nữa, dì lại đọc được suy nghĩ của tôi. Còn tự hỏi, tại sao dì lại nói năng văn hoa như vậy phải không? Dì là người không được học hành đến nơi đến chốn. Nhưng mấy mươi năm qua, cách mạng đã dạy cho dì từng con chữ, từng lời nói, từng cách cư xử. Dì học ở khắp nơi, bên chiến hào, trong nhà dân, trong nhà tù. Mấy năm làm y tá trong bệnh viện, làm việc dưới quyền ba con, dì cũng học hỏi được rất nhiều. Con hãy ráng học lên, sự học làm người ta mở lòng với nhân loại hơn. Trời ơi, sự học làm người ta mở lòng với nhân loại hơn. Một người như dì lại có thể nói câu đó ư? Tôi vụt chạy vào phòng ba, thảng thốt nhìn ông. Ba, rốt cuộc dì là người thế nào? Làm sao ba có thể quên mẹ để yêu dì được? Con ngồi xuống đi con gái, bà dịu dàng bảo. Tại sao các con hay có một quan điểm tuyệt đối? Không có cái gì là tuyệt đối cả. Tại sao con lại nghĩ ba lấy gì nghĩa là ba đã quên mẹ con? Tại sao con lại nghĩ vẫn yêu mẹ thì ba không thể lấy gì? Cuộc đời là thế giới muôn màu. Vì sao con chỉ nhìn vào tài sắc của mẹ con mà cho rằng dì không xứng với ba, chứ không đánh giá dì bằng chính con người dì? Mẹ con là một thế giới khác, dì là một thế giới khác, và không ai dám cho rằng thế giới nào đầy màu sắc và thế giới nào đầy bóng đêm. Dì đã trải qua nhiều nỗi gian truân, nhưng không hoàn cảnh nào có thể đánh gục được dì. Điều đó không dễ gì có được ở lớp người như ba, như mẹ, như con. Con thấy đấy, mẹ con là một bác sĩ, an ủi, nâng đỡ, cứu sống không biết bao nhiêu người. Nhưng khi biết mình bị bệnh thì suy sụp hẳn, không gượng dậy nổi. Khi mẹ chết, nếu không có gì, chắc ba cũng đã trở nên bệ rạc, bê tha. Còn con, tự cho mình là thông minh, bản lĩnh, nhưng chỉ vì một việc bất như ý mà thả trôi cuộc đời mình. Còn dì là người vào sinh ra tử, vào tù ra khám. Từng làm vợ làm mẹ, nhưng bị tước hết những quyền thiêng liêng ấy. Dì từng làm vợ làm mẹ. Tôi ngỡ ngàng. Còn lạ lùng lắm sao? Nỗi đau ấy dì giữ cho riêng mình, không mấy ai biết được. Chồng của dì đã hy sinh. Đau đớn quá, dì đã sinh non và đứa bé đã chết sau khi sinh vài giờ. Dì đã đem nỗi đau mất chồng, mất con vào cuộc hành trình lặng lẽ của mình. Dì đã đem tình thương của người vợ, người mẹ dành cho tất cả mọi người, cho ba, cho các con với lòng cao cả vô biên. Dì đã sống cho người khác. Vậy mà, khi có ai khác sống cho dì, thì con lại bảo dì không xứng đáng. Huống chi, đây không phải là sự hy sinh của ba, mà là sự đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Con hãy đem tấm lòng mình để gần gũi với dì hơn. Khi đó con sẽ thấy ba không nói quá đáng. Những gì ở ba, ở mẹ không có, thì ở dì có. Vậy không phải là bổ sung cho nhau sao? Con còn đòi hỏi nơi dì điều gì nữa? Tôi đòi hỏi dì ư? Tôi được sinh ra bằng mối tình tuyệt diệu của ba mẹ, lớn lên trong tình yêu, nhưng rốt cuộc lại trở thành một người không có tình thương yêu, dù với một người đã xem mình còn hơn đứa con dứt ruột đẻ ra. Tôi sắp trở thành một bác sĩ, nhưng lại không đủ lòng nhân ái của một y tá bình thường như dì. Tôi cứ mãi đau đớn vì mối mâu thuẫn giằng xé, nên thường ngồi lì trong thư viện không về nhà sau buổi học. Dì lại tất tà tìm tôi. Cái vẻ hốt hoảng lo âu của một người mẹ vừa làm nhói lòng tôi, vừa làm tôi uất hận. Tôi không biết mình hận cái gì. Hận gì sao không là một người tầm thường cho tôi căm ghét mãi? Hận gì sao dần dần rõ nét một nhân cách lớn làm tôi thấm thía sự nhỏ nhoi của mình? Tôi theo dì vào nhà, bé Uyên xà vào lòng tôi líu lo đủ mọi chuyện. Dì bảo, con đừng quá mải mê với công việc, với những ý thích riêng mình mà bỏ quên cái quyền làm mẹ. Dì không bảo bổn phận làm mẹ, mà lại bảo quyền làm mẹ. Tôi ngước mắt nhìn dì, dì lại đọc được câu hỏi trong mắt tôi, cười đôn hậu. Con không thấy được làm mẹ là một hạnh phúc lớn hay sao? Tôi thấm thía câu ấy. Dì bị tước đi cái quyền làm mẹ từ khi rất trẻ và được ban trở lại khi tuổi về già. Nên dù chị em tôi đã đối xử thật tệ bạc với dì, nhưng dì chỉ thấy niềm hạnh phúc được sống với thiên chức của người mẹ. Mừng Quang thi đậu vào đại học, dì thưởng cho cả nhà một chuyến đi picnic xa, bất chấp con bé Uyên quấy dì suốt cuộc hành trình, bất chấp ba tôi mới tập đi lại được, chân rất yếu, lúc nào cũng cần dì dìu đỡ. Chỉ có niềm vui bất tận của một gia đình hạnh phúc trong chuyến đi chơi ấy. Tôi hỏi dì, cái gì làm dì vui nhất hôm nay? Dì vui vì Quang đã đủ bản lĩnh để trở lại đời. Dì vui vì đã trả lại cho mẹ con những đứa con nguyên vẹn như ngày nào, còn lời thêm cục vàng này nữa nè. Dì cười chỉ vào bé Uyên. Ngày tôi súng xính lên nhận bằng tốt nghiệp, dì dẫn theo một chàng trai trẻ lên tặng hoa cho tôi. Trẻ là vì anh ta chưa có vợ, so với tôi đã có con gái lên năm. Chứ thật ra anh ta đã hơn 30 tuổi, là một bác sĩ trong khoa của ba tôi, đã âm thầm theo đuổi tôi từ nhiều năm nay. Mắt dì lấp lánh vẻ tinh nghịch. Và bí hiểm của bà mẹ đang mưu toan kiếm chồng cho con gái. Tôi vừa buồn cười vừa tức, ngùng ngoằng bỏ đi.
Con không thích cái trò mai mối ấy, con đâu có sợ lỡ thì.
Ây da, cái giọng này dì đã nghe ở rất nhiều cô gái tân thời rồi, nhưng cuối đời
nhiều người mới nuối tiếc vì đã bỏ qua cơ may hạnh phúc gia đình. Con ơi, nghe dì đi. Con còn lỡ dở vầy mãi, dì không yên tâm. Khi nào con với em Quang có gia đình yên ấm hết, thì dì mới hà lòng. Ước mơ của con người quá nhiều, ước mơ của bà mẹ dành cho con còn nhiều hơn. Dì chủ liệu đủ mọi kế hoạch cho tôi, cho em Quang. Dì còn tính sẵn một tương lai dài thăm thẳm cho con bé Uyên vừa tròn 5 tuổi, cho cả ông già gần đất xa trời là ba tôi. Chỉ riêng mình, dì không dự định một điều gì. Một buổi sáng đẹp trời, mọi người đều đã tỉnh giấc, chỉ riêng dì đi vào cõi vĩnh hằng. Dì từ giã cuộc đời nhẹ nhàng bình yên đến nỗi cả ba, cả tôi, hai bác sĩ trong nhà đều không muốn truy lùng nguyên nhân để không làm tổn hại đến thân xác dì. Dì đang nằm ngủ yên lành hay dì đang đi tìm mẹ tôi hãnh diện khoe với bà rằng dì đã làm xong ước nguyện của bà. Bên mộ dì, thằng Quang gào khóc nức nở. Khi mẹ tôi chết, nó còn quá bé để có thể đau đớn thống thiết như thế. Còn tôi, cả hai đám tang, tôi đều không khóc. Chỉ có những giọt lệ chảy trong tim tôi, không ai thấy được. Vì nó đọng ở trong tim, nên lòng tôi luôn nhức nhối. Nhà mẹ Lê. Thạch Lam. Hai dãy nhà lụp sụp, mái tranh xuống thấp gần đến thềm, che nửa những cái dại nứa đã mục nát. Gần đấy là những quán chợ siêu vẹt đứng bao bọc một căn nhà gạch có gác bưng bít như là cái tổ chim, nhà của một người giàu trong làng làm ra đấy để bán hàng. Người ở phố chợ là 7-8 gia đình nghèo khổ, không biết quê quán ở đâu, mà người dân trong huyện vẫn gọi một cách khinh bỉ, những kẻ ngụ cư. Họ ở những đâu đến đây kiếm ăn trong mấy năm trời làm đói kém, làm những nghề lặt vặt, người thì kéo xe, người thì đánh dậm, hay làm thuê, ở mướn cho những người giàu có trong làng. Người ta gọi mỗi gia đình bằng tên người mẹ. Nhà mẹ Hiền, nhà mẹ Đối, nhà mẹ Lê. Những gia đình này đều giống nhau ở chỗ cùng nghèo nàn như nhau cả. Nhà mẹ Lê là một gia đình một người mẹ với 11 người con. Bác Lê là một người đàn bà nhà quê chắc chắn và thấp bé, da mặt và chân tay răn reo như một quả chám khô. Khi bác mới đến phố, ai ai cũng chú ý đến đám con của bác. 11 đứa, mà đứa nhớn mới có 17 tuổi, đứa bé nhất hãy còn bế trên tay. Mẹ con bác ta ở một căn nhà cuối phố, cái nhà cũng lụp sụp như những căn nhà khác. Chừng ấy người chen chúc trong một khoảng rộng độ bằng 2 chiếc chiếu, có mỗi một chiếc giường nan đã gãy nát. Mùa hè thì rải ổ rơm đầy nhà, mẹ con cùng nằm ngủ trên đó, trông như một cái ổ chó, chó mẹ và chó con lúc nhúc. Đối với những người nghèo như bác, một chỗ ở như thế cũng tươm tất lắm rồi. Nhưng còn cách kiếm ăn, bác Lê chật vật, khó khăn suốt ngày, cũng không đủ nuôi chừng ấy đứa con.
Từ buổi sáng tinh sương, mùa nực cũng như mùa rét, bác ta đã phải trở dậy để đi làm mướn cho những người có ruộng trong làng. Những ngày có người mướn ấy, tuy bác phải làm vất vả, nhưng chắc chắn buổi tối được mấy bát gạo và mấy đồng xu về nuôi lũ con đói đợi ở nhà. Đó là những ngày sung sướng. Nhưng đến mùa rét, khi các ruộng lúa đã gặt rồi, cánh đồng chỉ còn trơ cuống dạ dưới gió bấc lạnh như lưỡi dao sắc khía vào da, bác Lê lo sợ vì không ai mướn bác làm việc gì nữa. Thế là cả nhà nhịn đói. Mấy đứa nhỏ nhất, con Tí, con Phún, thằng Hy mà con chị nó bế, chúng nó khóc lả đi mà không có cái ăn. Dưới manh áo rách nát, thịt chúng nó thâm tím lại vì rét như thịt con trâu chết. Bác Lê ôm ấp lấy con trong ổ rơm để mong lấy cái ấm của mình ấp ủ cho nó. Thằng con nhớn nhất thì từ sáng đã cùng thằng ba ra cánh đồng kiếm con cua, con ốc, hay sau mùa gặt đi mót những bông lúa còn sót lại trong khe ruộng. Thật là sung sướng nếu chúng mang về được một lượng trong những ngày may mắn. Vội vàng, bác Lê đẩy con ra, vơ lấy bó lúa, đem để xuống dưới chân vò nát, vét hột thóc, giã lấy gạo. Rồi là một bữa cơm nóng lúc buổi tối giá rét. Mẹ con ngồi xúm quanh nồi cơm bốc hơi, trong khi ngoài trời giá lạnh rít qua mái tranh. Cuộc đời của gia đình bác Lê cứ như thế mà lặng lẽ qua. Ngày no, rồi lại ngày ngày đói. Tuy vậy, cũng có những ngày vui vẻ, những ngày nắng ấm trong năm hay những buổi chiều mùa hạ, mẹ con bác Lê cùng nhau ngồi chơi ở trước cửa nhà. Các người hàng xóm cũng làm như thế. Các bà mẹ ngồi rủ rỉ với nhau những câu chuyện kín đáo. Các trẻ con nô đùa dưới quán chợ. Còn các bà già thì ngồi rũ tóc, tìm cháy ngoài bóng nắng. Bác Lê đem thằng Hy, con Phún ra gọt tóc cho chúng nó bằng một cái mảnh chai sắt. Thằng Cả ngồi đan lại cái lờ, còn những đứa khác chơi quanh gần đấy. Trong ngày hè nóng bức, con bác Lê đứa nào cũng lở đầu. Bác ta bảo là một cái bệnh gia truyền từ đời ông Tam Đại, nên bác lấy phẩm xanh bôi cho chúng nó. Trông mẹ con bác lại càng giống mẹ con một đàn gà, mà những con gà con người ta bôi xanh lên đầu cho khỏi lẫn. Người phố chợ vẫn thường nói đùa bác Lê về đàn con đông đúc ấy. Bác Đối kéo xe, người vui tính nhất xóm, không lần nào đi qua nhà bác Lê mà không bảo: "Bác phải nhớ thỉnh thoảng đếm lại con, không quên mất." Bác Lê bao giờ cũng trả lời một câu: "Mất bớt đi cho nó đỡ tội." Nhưng mọi người biết bác Lê quý con lắm. Tuy bác hết sức công bằng, người ta cũng thấy bác yêu thằng Hy hơn cả. Nó là con thứ 9, ốm yếu và xanh xao nhất nhà. Bác thường bế nó lên lòng hôn hít, rồi khoe với hàng xóm: "Nội cả nhà chỉ có nó là giống thầy cháu như đúc." Rồi bác ôm con ngồi lặng yên một lát, như thể nhớ lại chuyện gì đã lâu lắm. Những đêm sáng trăng mùa hạ, cả phố bắc chõng ngoài đường, vì trong nhà nào cũng nóng như một cái lò và hàng vạn con muỗi vo ve. Dưới bóng trăng, những đá giải đường trông đen láy và lấp lánh sáng. Đất hãy còn giữ cái nóng buổi trưa và bốc lên một cái mùi riêng lẫn mùi rác bẩn và mùi cát. Mọi người họp nhau nói chuyện, trẻ con nghịch chạy quanh các bà mẹ, hình như quên cái cảnh khổ sở hèn mọn. Ai ai cũng vui vẻ chuyện trò, tiếng cười to và dài của người lớn xen lẫn với tiếng khúc khích của các cô gái chúng trụm sát nhau trong bóng tối. Người ta thấy tiếng bác Hiền nói vang, tiếng bác Đối thuật lại buổi xe kém may mắn. Trong một căn nhà đưa ra tiếng võng và tiếng hát lanh lảnh của bác Đối gái, đã đem hết tiền buổi xe kiếm được của chồng vào hiệu khách mua một cân táo tàu, rồi nằm võng vừa nhai vừa hát chống quân: "Ngày xưa có anh Trương Chi." Mấy năm sau, sự kiếm ăn ngày một thêm khó khăn. Buổi chợ họp không đông đúc như trước và vãn sớm. Những tiếng nói chuyện trong sương lúc mờ sáng của các người hàng sáo gánh gạo kiểu kịt trên đê để đem xuống huyện bán, người ta không nghe thấy nữa. Cái đói kém đến chen lấn trong phố chợ. Bác Hiền ngày nào cũng gánh hàng đi rồi lại gánh hàng về. Còn thường thấy bác Đối kéo cái xe không đi lảng vảng trong huyện, và vợ bác cũng không hay nằm võng hát chống quân nữa. Bác Lê trong lúc ấy đi khắp các nhà trong làng xin làm mướn, nhưng các nhà có ruộng không ai mướn. Bác có làm không công, người ta cũng chỉ cho có nửa bát gạo đùm bọc về, không đủ cho ba đứa con ăn. Những ngày nhịn đói dần dần liên tiếp nhau luôn. Bác Lê thấy đàn con ngày một gầy còm. Buổi chiều, bác mệt nhọc, chán nản trở về. Hỏi thằng Cả xem nó có đánh được ít cá nào không, thì nó buồn rầu khẽ lắc đầu, trả lời rằng các hồ ao người ta đã cấm không cho nó thả lờ nữa. Mùa rét năm ấy đến, giá lạnh và mưa gió lầy lội. Đàn con bác Lê ôm chặt lấy nhau rét run trong căn nhà ẩm ướt và tối tăm vì đèn đóm không có nữa. Mấy gia đình ở phố chợ đều đói rét khổ sở, nhưng mỗi nhà đều lặng lẽ, âm thầm mà chịu khổ một mình. Không than thở với láng giềng hàng xóm, bởi vì ai nấy đều biết cũng nghèo khốn như nhau. Một buổi chiều mà đàn con nhịn đói đã suốt buổi, bác Lê vá lại manh áo rét, gọi đứa con Cả đến rồi bảo: ở nhà trông các em, tao và ông Bá xem có xin được ít gạo nào không. Ban sáng U đã vào nhà người ta có cho đâu. Cậu Phúc còn lại bảo hễ U vào nữa thì cậu ấy thả chó ra cho cắn. Bác Lê đáp: nhưng biết làm thế nào, không có thì lấy gạo đâu ra mà ăn. Thôi, tao cứ liều vào lần nữa xem sao. Nói xong, bác Lê mở cửa liếp ra đi. Trong lòng bác vẫn có chút hy vọng. Tuy buổi sáng lúc vào xin gạo, ông Bá đã đuổi mắng không cho. Bác nhớ lại cái cảnh sang trọng, ấm cúng trong nhà ông Bá, những chậu sứ, câu đối thiếp vàng sáng chói. Không lẽ ông Bá giàu có thế mà không thí cho mẹ con bác được bát gạo hay sao? Ở nhà, đàn con bác đang ngồi nhìn nhau đợi trong ổ rơm. Bác đi đã lâu mà không thấy về. Thằng Hy lắng tai nghe tiếng chó cắn trong làng rồi bảo chị nó: hình như U về đấy chị ạ. Thằng Cả đi lại bên cửa liếp nhìn ra ngoài, bỗng có tiếng chân người rầm rập. Đến tiếng gọi, rồi lũ trẻ thấy bác Đối và một người nữa khiêng bác Lê vào trong nhà. Trên bắp chân người mẹ, máu đỏ chảy ròng ròng. Thằng Cả hiểu ngay mẹ nó bị chó ông Bá cắn. Bác Đối đặt người bị thương xuống chiếu rồi ra đi sau khi dặn: bây giờ bác lấy lá lốt mà dịt cho nó cầm máu. Chó Tây cắn thì độc lắm đấy. Khi bác đi khỏi, lũ trẻ xúm quanh lấy mẹ. Thằng Hy vừa mếu máo vừa hỏi: U, làm sao thế U? Bác Lê nén cái đau giảng cho con biết: thật cậu Phúc ác quá, đã không cho thì thôi, lại còn thả chó ra đuổi. Tao đã chạy mà không kịp nên nó cắn phải. Mày gặp bác Đối chứ không biết bao giờ mới lê được đến nhà. Bác ngừng lại nhìn đàn con ốm yếu rồi thở dài: thế là mẹ con biết lấy gì mà ăn cho đỡ đói bây giờ. Thằng Y hòa lên khóc, con Tí cũng khóc theo. Bác Lê giơ tay ôm chúng nó vào lòng, rồi nghĩ thương thân phận mình, bác cũng ứa nước mắt. Đêm ấy bác Lê lên cơn sốt, những cái rùng mình lạnh lẽo nối nhau lướt trên da bác, manh chiếu rách không đủ đắp ấm thân. Trong lúc mê sảng, bác Lê tưởng nhớ lại cả cuộc đời mình. Từ lúc bác còn bé đến bây giờ, chỉ toàn những khổ sở nhọc nhằn. Cái nghèo nàn không biết từ bao giờ đã vào nhà bác. Lúc sinh ra, bác đã thấy nó rồi, và từ đấy, nó cứ theo liền bác mãi. Nhưng giá cứ có người mướn làm thì cũng không đến nỗi. Bác nhớ lại những buổi đi làm khó nhọc, những buổi cơm nóng mùa rét, những lúc thằng Hy và con Tí vui đùa giằng co chiếc bánh bác mua cho chúng. Rồi đến những ngày đi mót lúa mỏi lưng trên cánh đồng, nhặt những bông lúa thơm, những lúc vò lúa dưới chân. Bác Lê nhớ lại cái cảm giác vui mừng khi thấy cạnh bông lúa sắc sát vào da thịt. Đấy còn là những ngày no đủ. Rồi đến những buổi chợ vắng, những ngày nhịn đói như hôm nay. Bác mơ thấy vàng son chói lọi trong nhà ông bá, thấy nét mặt gian ác và tinh nghịch của cậu Phúc, con chó Tây nhe nanh chồm đến. Trời ơi, sao tôi khổ thế này? Tiếng kêu thất thanh của bác làm giật mình lũ trẻ. Chúng nó ngồi dậy đưa mắt sợ hãi nhìn người mẹ. Hai hôm sau, bác Lê lại lên cơn mê sảng rồi chết. Người trong phố chợ gom góp nhau mua cho bác một cỗ ván mọt, rồi đưa giúp bác ra cánh đồng, chôn vào bãi tha ma nhỏ ở đầu làng. Khi trở về, qua căn nhà lạnh lẽo âm u, họ thấy mấy đứa con nhỏ bác Lê ngồi ở vỉa hè. Con Tí đang dỗ cho thằng Hy nín khóc, nói dối rằng mẹ nó đi chợ một lát sẽ về. Nhưng họ biết rằng bác Lê không trở về nữa, và họ thấy một cảm giác lo sợ đè nén lấy tâm can họ. Những người ở lại, những người còn sống, mà cái nghèo khổ cứ theo đuổi mãi, không biết bao giờ dứt.